Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, có thể nói bài tin mừng ngày hôm nay đánh dấu về một chương trình cứu độ của Thầy Giê-xu chúng ta bắt đầu từ Galilee. Có thể nói rằng Thầy Giê-xu đến vùng đất này, một vùng đất của dân ngoại, vùng đất của biết bao nhiêu con người đi qua đi lại, buôn bán làm ăn, nói chung rằng hết sức là sôi động. Và Ngài đến đây bắt đầu sứ vụ của mình bằng việc tuyển chọn cho mình các môn đệ. Khi đến bên bờ biển Galilee, Thầy Giê-xu thấy hai anh em Phê-rô và An-rê đang miệt mài trải lưới. Rồi sau đó là hai anh em Gioan và Gia-cô-bê. Có thể nói đến lúc này, Thầy nhìn quang cảnh và con người ở đây, Thầy đã chạy lòng thương và mong muốn rằng sứ vụ của mình phải bắt đầu từ đây. Nhưng để thi hành sứ vụ ấy, chắc chắn Thầy Giê-xu phải có những cộng tác đắc lực. Và Thầy đã nhìn thấy các anh em này. Chúng ta không biết là tại sao lại chọn các ông này. Có lẽ đơn giản thấy được là Ngài quát luôn, thấy được nên Ngài mời luôn. Nhưng các ông khi được Thầy Giê-xu mời như vậy, các ông phản ứng thế nào? Bỏ trải lưới, bỏ cha mình để sẵn sàng đi theo Thầy. Một biến cố này khiến cho biết bao nhiêu sách vở để nói về sự quyết liệt của các ông. Nhưng ngày hôm nay người ta đặt lại vấn đề, sự quyết liệt ấy có thực sự là khởi đi vì mong muốn để thi hành sứ vụ loan báo tin mừng với Thầy Giê-xu mình không, hay là chỉ đi có vậy, chỉ muốn có thế? Có rất nhiều người cho rằng các ông không biết gì về Thầy Giê-xu. Thầy Giê-xu mới bắt đầu sự nghiệp của mình, làm sao biết Thầy mà đã vội vàng theo Thầy? Cho nên có những người họ là lý giải rất khác nhau. Một số thì cho rằng có thể Chúa Giê-xu đã có tiếng tăm và biết đâu các ông cũng đã biết đến người. Hoặc có thể các ông muốn bỏ đi lối sống trải lưới này để muốn thay đổi, hay nói cách khác là muốn đổi đời. Và cũng có thể là các ông muốn, bởi vì tính hiếu kỳ, muốn đi du lịch, muốn đi đây đi đó với Thầy Giê-xu, cho nên các ông sẵn sàng bỏ tất cả. Nhưng đến với Thầy Giê-xu, chúng ta biết rồi đó, đó không phải là một cuộc du hí hoặc là đi cho vui, không thích thì về. Hôm nay Thầy Giê-xu bảo các ông theo tôi, cũng chẳng bảo rằng là đến để làm gì, nhưng chỉ nói tôi sẽ khiến cho các ông thay vì lưới cá thì là lưới người. Rõ ràng đi lưới người không phải là một cuộc vui, không phải cuộc vui như là chúng ta đi lưới cá, nhưng các ông vẫn cứ hăm hở lên đường. Lên đường với một người mà mình chẳng biết rằng tương lai sự nghiệp của mình sẽ đi về đâu. Lên đường như thế này có nghĩa là phải từ bỏ gia đình, từ bỏ sự nghiệp trước mắt để đi theo một con người mà không biết họ là ai, ông ấy là ai, và không biết sự nghiệp của mình đi tới đâu. Các ông cũng không hề biết rằng các ông cũng sẽ phải đau khổ, phải vất vả, phải nhục nhã và thậm chí là phải hy sinh cả mạng sống mình. Ôi, hai tiếng xin vâng nghe rất mạo hiểm, đúng không các bạn trẻ? Và vì vậy các ông đã lên đường. Nhưng bất cứ một lời mời gọi nào trong cuộc đời này, có lẽ chúng ta phải nói đến lời mời gọi của Thầy Giê-xu có một tính cách hết sức đặc biệt. Bởi lời mời gọi của Thầy Giê-xu chúng ta luôn luôn mang một yếu tố bất ngờ nào đó. Bất ngờ bởi vì Ngài đã lựa chọn những về không, bất ngờ về không gian và thời gian, bất ngờ về cả đối tượng lựa chọn. Thứ nhất, khi bạn cho em thấy về không gian thời gian thì như thế nào? Ngài đâu phần cần phải đến một cái phòng hoặc là một cái nơi nào tuyển chọn các môn đệ để mà lựa lọc cho mình. Cứ đi ra ngoài đường, thấy ai được là quất. Và vô tình đã quất chúng được 4 người. Mà chúng ta thấy về thời gian thì sao? vào một cái thời gian mà lịch sử của dân Do Thái cho chúng ta thấy đất nước này hết sức là rối loạn, có những kẻ tin, có người không tin, đất nước luôn luôn có ngoại bang xâm lược, có người theo đạo, có người chẳng theo. Và về đối tượng thì thế nào? Quý bạn chị em chúng ta có thể lược lại 12 tông đồ mà Chúa Giêsu chọn, toàn là những người thô kệch, nóng nảy, thất học hoặc là học hành chẳng bao nhiêu, con nhà nghèo, những thanh niên vạm vỡ làm việc tay chân chứ không phải trí óc, và đương nhiên không có một thế giá hoặc một vị trí nào trong xã hội này cả. Đó là một điều hết sức bất ngờ. Và người ta lý giải rằng nếu như Chúa Giêsu cho những biệt phái, những kỳ mục hoặc là những ký giả hoặc là các thầy giúp ở trong đền thánh có lẽ được hơn chăng, bởi vì họ ít ra cũng đã biết ít nhiều về Thiên Chúa, biết ít nhiều về luật Mô-xê. Nhưng chưa chắc, kính thưa quý bạn chị em, bởi vì đối với những người hiền lành, nghèo khổ và chẳng biết gì, lại là những người dễ dàng để sẵn sàng lên đường hơn ai hết. Bởi chính họ là những người rất khao khát để hoàn thiện cuộc sống của mình, muốn đổi đời ấy mà. Còn những người có một chút địa vị, danh vọng trong xã hội là những người họ phải cân nhắc. Và thật sự họ có quyền để cân nhắc trước một lời mời gọi của một đấng mà họ không biết là ai. Chúng ta thấy Chúa Giêsu là một người vô cùng khôn ngoan, có thể học được một cái phương pháp để quản trị nhân sự của Ngài ở đây, bởi vì Ngài đã chọn cho mình các môn đệ xuất thân từ những hoàn cảnh hết sức là bất ngờ như thế này. Nếu để chọn những môn đệ, những tay chân đắc lực để thi hành một sứ vụ mang tính chất hoàn vũ, mang tính chất cách mạng cuộc đời này, chắc chắn phải chọn những con người khôn ngoan, tài đức. Nhưng Chúa Giêsu lại chọn những con người hết sức đơn giản trong cuộc sống này. Và nếu như cứ như thế, chúng ta sẽ suy nghĩ và hiểu được rằng những con người hết sức kém cỏi trong xã hội ấy được cất nhắc lên lại là những người dễ dàng để loan truyền tin mừng hơn ai hết. Bởi chính họ là những người đã đồng hành và sống với cuộc sống nghèo khổ vất vả ở trong xã hội đó rồi. Họ là người dễ dàng đồng hành và dễ dàng nói hơn ai hết bằng chính ngôn ngữ của mình, bằng chính sự hiểu biết đơn giản và mộc mạc. Có thể các môn đệ ban đầu khi theo thầy Giêsu, các ông không thể nào hình dung trước con đường mình sắp đi là gì. Có thể và đã có rồi, rất nhiều người đã theo thầy khi biết được con đường của thầy chọn. Ai muốn theo thầy thì phải về nhà bán tài sản của mình đi. Ai muốn theo tôi phải vác thập giá mình mà theo, phải từ bỏ cha mẹ, từ bỏ sự nghiệp. Những điều kiện càng ngày càng đưa ra hết sức nhiều và hết sức là tầm cỡ khó như thế, thì chắc chắn những người theo thầy Giêsu phải có những người họ phải bỏ về, bởi vì họ không thể nào chấp nhận những điều kiện ràng buộc như vậy. Nhưng may mắn thay, còn đó một số các môn đệ vẫn trung thành theo thầy. Phải nói đến bốn môn đệ đầu tiên này, bởi các môn đệ càng đi với thầy, càng ở với thầy, các môn đệ là những người hơn ai hết, kinh nghiệm hơn ai hết về đời sống đức tin của một người mà các ông đang theo. Bởi vì nơi con người này không chỉ có lời ban hằng sống, con người này có những ngôn ngữ, lời nói mà trước đây thiên hạ chưa từng nghe. Ở nơi người Giêsu này, các ông còn nhận ra một điều, lời của ông có thể truyền tải mang đến sự bình an, mang đến sự đổi đời cho người ta. Lời có sức truyền tải, hoán cải tâm hồn và cuộc sống thì rõ ràng đó là một phép lạ. Hơn thế nữa, thầy đâu có chỉ ban lời, thầy còn thi hành lời giữa cuộc đời này, trước hết bằng những phép lạ rất cụ thể. Chính mắt ông nhìn thấy, sao các ông không tin? Và nếu như đi suốt cuộc hành trình ấy, lời ấy còn thi hành bằng cách hiến cả mạng sống mình cho nhân loại này nữa, đức tin của các ông chắc chắn sẽ phải chín mùi khi cái chết ấy đã được dương cao trên thập giá và cái chết ấy được hoán cải cho nhân loại này sống lại sau cái sống lại của chính thầy Giêsu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúng ta nói về câu chuyện tin mừng, nhưng chúng ta làm sao mà không thao thức hoặc là thổn thức cho được khi chúng ta đã đọc bài tin mừng và áp dụng nó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thời đại ngày hôm nay, con người đứng trước những khát vọng rất khác nhau. Từ khi đất nước Việt Nam mở cửa, chúng ta đang bước vào rất nhiều cơ hội để hoàn thiện mình. Biết bao nhiêu con người bước vào vận hội này đến vận hội khác, cũng chỉ mong là để biến đổi cuộc đời của mình ngày một tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Thế nhưng chúng ta cũng là những người được mời gọi như các tông đồ. Thực ra thì cái lời mời gọi ấy đã có từ khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Được sinh ra trong cõi đời này, đó đã là một ơn gọi rồi. Nhưng sinh ra và một tháng sau đó, chúng ta lãnh bí tích rửa tội, là chúng ta lại được gọi một lần nữa để chính thức trở thành con cái của Thiên Chúa. Và cứ thế khi lớn lên, tiếp tục lãnh nhận các bí tích khác, chúng ta lớn lên trong ơn gọi, trong ân sủng của Chúa, và chúng ta đứng trước chọn lựa trong cuộc đời và tương lai của mình. Có thể có người chọn cho mình một đời tận hiến, có người có thể chọn sống ở giữa đời này, lấy vợ, lấy chồng, xây dựng gia đình. Tất cả những lối sống ấy đều tốt đẹp trước mặt Thiên Chúa. Thế nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng chọn lựa cho mình một cách đúng đắn nhất. Có những khi chúng ta không có gì để chọn lựa, hết sức vô duyên vô cớ. Nhưng có những lúc chúng ta có rất nhiều thứ mời gọi đến một lúc, và chúng ta rất phân vân chăn trở, không biết tôi phải chọn lựa gì trước những lời mời gọi hoặc trước các biến cố đón chào tôi như thế. Và chúng ta chắc chắn sẽ lúng túng và vấp phải. Nếu như chúng ta chọn đúng con đường mình đi, thì con đường sẽ trơn tru và đi tới cùng. Nhưng nếu như không chọn được thì sao? Sẽ chệch choạng, sẽ chến choáng, và nhiều khi mình đi sai luôn cả con đường này. Nhưng bất cứ ai trong cuộc đời này, dù chúng ta chọn bất cứ con đường nào để đi, thì tất cả những con đường ấy nó phải hướng vào sự thiện ích ở đời này và cả sự thiện ích của đời sau nữa. Dù chúng ta làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng cần phải cân nhắc. Có lẽ ngày xưa bốn tông đồ đầu tiên theo Chúa Giêsu, các ông được mời gọi chẳng cân nhắc chi, thầy gọi bỏ tất cả theo liền. Và chúng ta thời nay thì sao? Có dám làm như thế không? Tôi dám chắc rằng không. Bởi vì ngay cả khi tôi đang nói những lời này, bản thân tôi cũng không dám. Tôi sẽ cân nhắc. Bởi sao? Chúng ta đang sống trong thời đại gì? Thời đại của những con người, thông tin, khoa học, kỹ thuật, hiểu biết và học hỏi. Chúng ta có nhiều thứ để phải chọn lựa và cân nhắc giữa thực tại đời này và mối liên kết với đời sau. Của những con người đức tin như chúng ta, không cân nhắc thì mới lạ. Nhưng sự cân nhắc ấy không phải để chứng tỏ mình là một con người yếu lòng tin hoặc là chưa sẵn sàng trước những lời mời gọi của Thiên Chúa. Nhưng sự cân nhắc ấy là một cách để nói rằng, một khi tôi đã cân nhắc và sau đó tôi chọn lựa, thì tôi sẽ bước đi một cách mạnh mẽ và vững chắc hơn ai hết. Sự cân nhắc để giúp cho tôi hoàn thiện cuộc sống mình, không phải là một cách tôi chối chê ơn gọi của Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta phải cân nhắc thôi. Vừa rồi đài truyền hình mới chiếu xong, có lẽ rằng là một chương trình dài 6 tháng, The Voice 2013. Một chương trình hết sức hấp dẫn ca nhạc về một cuộc đấu giữa các giọng ca vàng ở Việt Nam. Chúng ta biết rằng càng bước vào vòng trong thì các giọng ca vàng ấy càng phải loại nhau sát bến. Loại để làm sao được ở lại, để rồi lại tiếp tục chiến đấu vào vòng tới, cho đến khi nào chỉ còn có một người duy nhất đạt quán quân. Một chương trình hết sức là gay cấn nhưng cũng vô cùng hấp dẫn cho tất cả các bạn trẻ nào yêu mến ca nhạc. Và các bạn trẻ rất thân mến, nếu như chúng ta theo dõi suốt chương trình thì rõ ràng đây là một chương trình có mục đích. Tất cả những cô ca sĩ, những giọng ca vàng ấy là những người đã được mời gọi để tham gia vào chương trình. Nhưng tất cả những vị giám khảo ngồi trên, họ có thể thấy rằng các giọng ca vàng này, họ có giọng ca đều đạt chuẩn, đều hay, đều vàng như nhau cả. Nhưng họ có quyền để chọn lựa cho một cái giọng ca vàng nào mà họ cảm thấy rằng họ muốn chọn, thì họ chọn, bởi vì họ muốn đạt đến cái đích của mình. Có rất nhiều sự chọn lựa khi người ta phải loại bỏ đi một sự chọn lựa khác, bởi không có một sự chọn lựa nào mà không phải chịu cái sự mất mát của cái còn lại. Đó là một quy luật của cuộc sống. Và khi con người đối diện với sự chọn lựa ấy, dù là bản thân mình phải chọn lựa cho mình hay người khác chọn lựa cho mình, đều phải xót xa. Bởi vì đó là đứa con tinh thần, đó là cái ruột rà, cái gì mình nuôi dưỡng bấy lâu nay, bây giờ phải đứng trước một sự chọn lựa, được cái này hay là được cái khác. Nếu được cả hai thì không được, nhưng chỉ một, vậy thì phải chấp nhận mất mát cái còn lại. Và các ứng cử viên của giọng ca vàng đã từ từ đã lùi bước và đã không còn ở lại nữa cho đến vòng cuối cùng. Có lẽ mục đích của người chọn lựa đã được phơi bày sẵn, để họ muốn đạt đến cái mà họ muốn tới, nên họ phải chọn lựa như thế. Và như vậy chúng ta cũng có thể nghiệm lại qua chương trình ấy để nghiệm về cuộc đời của chúng ta. Có lẽ chúng ta cũng phải đối diện với sự chọn lựa hết sức gay cấn trong cuộc đời này, dẫu biết rằng nó mất mát, dẫu biết rằng rất là đau khổ đã phải từ bỏ, nhưng vì sự thiện ích, về sự lâu dài ở cuộc sống này và cả đời sau nữa, tất cả chúng ta phải đối diện một cách nghiêm túc để đừng có trật trạng hoặc là chênh vênh bởi chính chọn lựa nhất thời không đúng đắn của chúng ta. Chúng ta đang bắt đầu bước vào một năm mới, có lẽ mọi người đều mong muốn sẽ bước vào một năm đầy hứa hẹn và đổi mới. Có lẽ với bài tin mừng ngày hôm nay thích hứng hơn bao giờ hết về sự đổi mới của chúng ta mà chúng ta đang mong chờ trong một năm mới này. Sự đổi mới ấy có thể là chúng ta vẫn tiếp tục đối diện với sự chọn lựa của cuộc đời mình để mà sẵn sàng bỏ đi và đi theo cái gì phù hợp nhất cho mình và cho đời sống đức tin của mình. Và một năm mới lại đến. Nhân đây tôi cũng cầu chúc và ước mong cho tất cả, và đặc biệt là các bạn trẻ còn đang mang rất nhiều hoài bão trong cuộc đời này, một năm mới hết sức sức khỏe, hết sức bình an và thịnh vượng. Xin cảm ơn.